Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư mùng 9 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ nói về Ngày Quốc tế Tự do Báo chí. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của Martin Pistorius, một thanh niên bị hôn mê trong 12 năm, đã được hồi phục nhờ niềm tin vào Chúa, nghị lực bản thân và tình yêu thương của người thân. Và cuối cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài việc thờ phượng Thiên Chúa trong Cựu Ước dưới khía cạnh luân lý. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, sáng mai mùng 10 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Loppiano, cơ sở đầu tiên trong số 25 trung tâm lớn của phong trào Focolare, tổ ấm trên thế giới. Ngài sẽ đáp trực thăng từ cộng đồng Nomadenfia, nơi Ngài viếng thăm trước đó, và đến Loppiano vào khoảng 10 giờ. Trung tâm này gọi là Mariapoli, thị trấn của mẹ Maria, được chị Chiara Lubich, vị sáng lập phong trào tổ ấm, thành lập cách đây 54 năm, và được chính thức khánh thành năm 1968. Hiện nay có khoảng 850 dân cư thuộc 65 quốc gia, sống trên lãnh thổ rộng 200 hecta, kể cả khu vực phụ cận. Trong số này có một nửa thường trú, còn những người khác là những người đến tham dự các khóa huấn luyện tại 10 trường quốc tế tại đây, trong thời gian lưu trú từ 6 đến 18 tháng. Năm 2004, nhà thờ Đức Maria Theotokos, Mẹ Thiên Chúa, được khánh thành, nơi mà chị Lubich gọi là tột đỉnh của thị trấn này, như biểu tượng của điều mà người ta tìm cách sống tại đây. Từ năm 2006, tại Loppiano có trụ sở của 20 xí nghiệp, hoạt động theo nguyên tắc của nền kinh tế liên đới và được liên kết với hàng trăm xí nghiệp khác trên thế giới. Cách đây 10 năm, một học viện cấp đại học được thành lập với tên là Sophia, nhằm đào tạo các sinh viên trong vòng 2 năm, dựa trên nền tảng và viễn tượng một nền văn hóa hiệp nhất. Khi đến Loppiano sáng mai, Đức Thánh Cha sẽ vào cầu nguyện tại nguyện đường Mẹ Thiên Chúa, và Ngài sẽ gặp chung tổng cộng gồm 6.000 người. Sau lời chào mừng của chị Maria Voce, chủ tịch phong trào tổ ấm, Đức Thánh Cha sẽ lên tiếng và trả lời một số câu hỏi. Tiếp đến, Ngài sẽ chào thăm một đoàn đại diện của trung tâm, rồi đáp trực thăng lúc 11 giờ 45 để bay về Roma sau 50 phút bay.
Sotto il Monte, hơn 40.000 tín hữu đã ghi danh tham dự buổi canh thức trước hòm đựng di hài Thánh Gioan 23 tổ chức tại quê hương của Ngài ngày 27 tháng 5 tới đây ở Sotto il Monte thuộc giáo phận Bergamo, Bắc Italia. Buổi canh thức sẽ do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh chủ sự. Với phép của Đức Thánh Cha Francisco, hòm đựng di hài Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 sẽ được rước về giáo phận Bergamo từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 tới đây. Trong số các địa điểm thánh tích được rước tới, đặc biệt có làng Sotto il Monte, nơi thánh nhân sinh ra ngày 25 tháng 11 năm 1881, và tại Bergamo, giáo phận Ngài phục vụ trong 40 năm trời. Di hài thánh nhân sẽ được đặt tại đền Thánh Đức Mẹ Hòa Bình, cũng như tại đền Thánh Gioan 23 cho đến ngày 10 tháng 6 để các tín hữu có thể đến kính viếng mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Các nhóm và các gia đình được khuyên ghi danh giữ chỗ trước để tránh tình trạng phải xếp hàng dài. Thánh Gioan 23 đã từng làm khâm sứ tòa thánh tại Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ trước khi làm sứ thần tòa thánh tại Paris. Năm 1953, Ngài được bổ nhiệm làm Hồng Y Thượng Phụ thành Venezia, và ngày 28 tháng 10 năm 1958, trước sự ngạc nhiên của nhiều người, Ngài được bầu làm giáo hoàng và là người kế vị thứ 261 của Thánh Phêrô. Tuy chỉ làm giáo hoàng 5 năm, nhưng Ngài đã mang lại một đà tiến truyền giáo mới cho giáo hội Hoàn Vũ và đã triệu tập công đồng Trung Vatican II tiến hành từ năm 1962 đến 1965. Đức Gioan 23 qua đời ngày 3 tháng 6 năm 1963 và được phong chân phước ngày 3 tháng 9 năm Thánh 2000, phong hiển thánh ngày 27 tháng 4 năm 2014 cùng với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.
Lima, Hội đồng Giám mục Peru phê bình các tổ chức phi chính phủ nhận những ngân khoản viện trợ lớn để cổ võ phá thai, tấn công sự sống của các thai nhi tại nước này, mặc dù hiến pháp quốc gia bảo vệ sinh mạng của các hài nhi chưa sinh ra. Trong thông cáo công bố hôm 5 tháng 5 vừa qua, trong khuôn khổ cuộc tuần hành 2008 bên vực sự sống, với sự tham gia của 800.000 người, các giám mục Peru khẳng định rằng thật là một điều mâu thuẫn và thiếu nhất quán, vì trong khi xã hội Peru chiến đấu chống lại nạn tội phạm, sát nhân, bắt cóc, giết hại trẻ nữ và tìm cách ngăn chặn các vụ giết người, thì vẫn còn những phong trào và tổ chức được tài trợ mạnh về kinh tế, cổ võ và tấn công các thai nhi, một hữu thể hoàn toàn vô tội và vô phương thế tự vệ chống lại những kẻ tấn công mình. Trong phần đầu của thông cáo, các giám mục Peru nhấn mạnh rằng quyền sống là quyền đầu tiên của con người, là quyền căn bản của tất cả các nhân quyền khác. Vì thế không thể để cho sự sống phải lệ thuộc quyết định của con người. Chúng ta phải chú ý và tố giác bất kỳ chính sách công cộng nào không để ý tới các thai nhi, vì sự sống bắt đầu từ lúc mới được thụ thai, và hiến pháp đất nước chúng ta bảo vệ và bênh vực sự sống thai nhi, không phân biệt và cũng không đặt các điều kiện xã hội. Các giám mục Peru cũng xác quyết rằng xã hội nào không bảo vệ được sự sống đang sinh ra thì sẽ đi tới chỗ tàn lụi, và chúng ta không thể mong muốn một sự tiến bộ khi nào giữa lòng một quốc gia, người ta cho phép loại bỏ sự sống của chính các con cái. Sau cùng, Hội đồng Giám mục Peru nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến viếng thăm hồi tháng Giêng năm nay tại Peru. Anh chị em đừng để người ta cướp mất niềm hy vọng của mình. Đã đến lúc chúng ta cần liên kết với nhau và tiếp tục làm việc chung để bảo vệ sự sống, phẩm giá con người, công ích, hòa bình và sự tiến bộ của dân tộc Peru.
Vatican, Đức Thánh Cha sẽ dành 13 tiếng đồng hồ để viếng thăm Geneva, Thụy Sĩ vào thứ Năm 21 tháng 6 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô có trụ sở tại đây. Theo chương trình được Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm 7 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 8 giờ rưỡi sáng và đến phi trường Geneva, cách đó 700 cây số về hướng Bắc, sau chuyến bay dài 1 giờ 40 phút. Tại đây, Ngài được Tổng thống Thụy Sĩ tiếp đón và hội kiến tại phòng khánh tiết phi trường. Tiếp đến lúc 11 giờ 15 sẽ có buổi cầu nguyện đại kết tại trung tâm của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô. Và Đức Thánh Cha sẽ giảng trong dịp này. Sau đó, Ngài sẽ dùng bữa trưa với các vị lãnh đạo của hội đồng này tại Học viện Đại kết ở Bosay. Lúc 3 giờ 45 phút chiều, sẽ có buổi gặp gỡ đại kết với các vị lãnh đạo Kitô, và tiếp đó, Ngài sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu công giáo tại khu vực triển lãm Palexpo trước khi rời Geneva để trở về Roma. Dự kiến sẽ tới phi trường Ciampino vào lúc 9 giờ 40 phút tối.
Geneva, Tòa Giám mục Giáo phận Lausanne, Geneva và Fribourg tại Thụy Sĩ đã bắt đầu nhận đơn đăng ký để tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại Geneva ngày 21 tháng 6 tới đây. Bà Laura Christine Grandjean, Giám đốc thông tin của Giáo phận cho biết những tổ chức như Giáo xứ, Trường Công giáo và Cộng đoàn Dòng tu muốn dự lễ có thể tải đơn từ trên mạng để đăng ký, hạn chót là ngày 21 tháng 5 tới đây. Mẫu đơn cũng đã được gửi tới tất cả các giáo xứ, cả các giáo phận khác ở Thụy Sĩ, và vài giáo phận láng giềng ở Pháp cũng có thể đăng ký. Để vào khu vực hành lễ Palexpo cạnh phi trường Geneva, tín hữu cần có vé, vé này miễn phí, nhưng bắt buộc phải có vì lý do tổ chức và an ninh. Ban tổ chức dự kiến sẽ có hơn 60.000 người dự lễ.
Seoul, theo thống kê mới nhất của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc công bố hôm 13 tháng 4 vừa qua, số tín hữu công giáo tham dự thánh lễ tại nước này giảm sút nhiều. Thống kê dựa trên các dữ kiện thu thập được từ 15 giáo phận toàn quốc, cùng với giáo hạt quân đội, 7 đại học công giáo và 167 dòng tu nam nữ. Cho đến nay, mức tăng trưởng và lòng sùng đạo của các tín hữu công giáo tại Hàn Quốc gây ấn tượng mạnh trên thế giới. Nhưng năm ngoái, 2017, số tín hữu tham dự thánh lễ đều đặn giảm 19,4% so với năm 2016 trước đó. Con số hôn phối theo phép đạo trong năm ngoái là 15.842, tức là giảm 8,6% so với năm trước đó. Tính đến tháng 7 năm 2017, Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc có hơn 5.800.000 tín hữu, tương đương với 11% dân số toàn quốc và tăng 1,3% so với năm 2016 trước đó. Tổng thống đương kim Timothy Moon Jae-in, 65 tuổi, là một tín hữu công giáo. Trong số các tín hữu công giáo tại nước này, 18,4% dưới 65 tuổi. Cách đây 10 năm, tỷ lệ này là 12,6%, và hiện nay chỉ có 6,6% người công giáo Hàn Quốc ở lứa tuổi từ 10 đến 19 tuổi. Điều này có nghĩa là người công giáo tại đây ngày càng già nua.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi sẽ nói về Ngày Quốc tế Tự do Báo chí.
Kính thưa quý vị thính giả, mùng 3 tháng 5 vừa qua là Ngày Quốc tế Tự do Báo chí. Ngày này đã do Liên Hiệp Quốc thành lập hồi năm 1993, theo lời yêu cầu của tổ chức UNESCO trong hội nghị khoáng đại nhằm thăng tiến sự độc lập và đa nguyên báo chí Phi Châu, triệu tập tại Windhoek bên Namibia trong các ngày từ 29 tháng 4 tới mùng 3 tháng 5 năm 1991. Hội nghị đã soạn thảo và công bố tuyên ngôn Windhoek, khẳng định các nguyên tắc bảo vệ quyền tự do báo chí, sự đa nguyên và độc lập của các phương tiện truyền thông xã hội như các yếu tố nền tảng giúp bảo vệ nền dân chủ và việc tôn trọng các quyền con người. Mục đích của Ngày Quốc tế Tự do Báo chí là thông tin cho mọi công dân thế giới biết các vi phạm tự do ngôn luận xảy ra tại nhiều nước trên thế giới. Đây là quyền đã được minh sát trong số 19 của bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và trong số 21 của Hiến pháp Italia. Tuyên ngôn Windhoek quy chiếu khoản 19 của bản tuyên ngôn nhân quyền thiết định rằng mọi cá nhân đều có quyền tự do diễn tả, quyền đó bao gồm sự tự do ngôn luận, không bị can thiệp và quyền tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến các tin tức và ý tưởng qua mọi phương tiện. Trong khi số 21 của Hiến pháp Italia khẳng định rằng tất cả mọi người đều có quyền bày tỏ tư tưởng riêng bằng lời nói, bài viết và mọi phương tiện phổ biến khác, báo chí không thể bị đặt dưới các quyền bính hay bị kiểm duyệt. Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều chính quyền trên thế giới hàng ngày vẫn vi phạm các quyền căn bản này với chính sách kiểm duyệt, cắt xén, trừng phạt, cấm xuất bản báo chí, cấm phổ biến các tin tức và sự thật liên quan tới chính quyền và thực tại cuộc sống của người dân. Các nhà báo, phóng viên, nhiếp ảnh gia và các nhà in ấn hàng ngày bị đe dọa, bị tấn công, bị bắt giữ và có khi bị sát hại trong khi thi hành nghề nghiệp của mình. Đây là những điều đã xảy ra hàng ngày tại các nước nằm dưới ách thống trị của các chính quyền cộng sản độc tài như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam. Tại các nước này, mọi phương tiện truyền thông đều nằm trong tay nhà nước, và giới báo chí phải viết theo các chỉ thị của Đảng Cộng sản. Nghĩa là họ chỉ là bồi bút, phục vụ chế độ độc tài. Vì thế cho dù có tới 800 tờ báo như tại Việt Nam chẳng hạn, người đọc cũng không bao giờ biết được sự thật, vì trong các chế độ cộng sản độc tài thì dối trá là quốc sách, và nhà nước còn bắt viết lại lịch sử theo quan điểm xã hội chủ nghĩa, bóp méo và nhồi nhét mọi sự vào khuôn ống một chiều, dối trá, chủ trương ngu dân. Biết bao nhiêu nhà báo hay các blogger đã bị bắt bỏ tù hết năm này sang năm khác chỉ vì họ dám nói lên sự thật, loan tin tức trung thực, phê bình các sai trái và cung cách cai trị tội phạm tồi bại vô luân của chính quyền, không ca tụng chế độ và rập theo khuôn mẫu gian dối trơ trẽn của nhà nước.
Thảm cảnh này của giới truyền thông cũng xảy ra tại nhiều nước khác có chế độ cai trị độc tài, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã bắt bỏ tù hàng trăm nhà báo và phóng viên sau vụ đảo chính hụt ngày 15 tháng 7 năm 2016, và hiện nay quyền tự do báo chí tại Thổ Nhĩ Kỳ bị hạn chế rất nhiều. Tại nhiều nước bên Phi Châu, Á Châu, Trung Mỹ Latin và các nước Ả Rập, quyền tự do báo chí ít nhiều cũng bị hạn chế. Theo thống kê của tổ chức nhà tự do Freedom House, số các quốc gia bị coi là không tự do là 40, đa số là bên Á Châu và Phi Châu. So sánh với năm 1985 cho tới nay đã giảm được 20%. Bản tường trình cuối cùng của tổ chức UNESCO nhân ngày quốc tế tự do báo chí đã báo động tình trạng giới báo chí bị tấn công đó đây trên toàn thế giới. Trong 5 năm, từ năm 2012 tới năm 2016, đã có 530 nhà báo bị giết, tính trung bình mỗi tuần 2 người, và chỉ có 1 trên 10 trường hợp được xét xử. Sự kiện các tội phạm này không bị trừng phạt đã trở thành điều lệ. Ông Getache Enzida, Phó Giám đốc Tổ chức UNESCO cho biết, trong 10 năm qua đã có 800 nhà báo bị sát hại, nhưng 9 phần 10 các vụ tội phạm này đã không bị trừng phạt. Nhưng chúng ta tất cả đều xác tín rằng không có dân chủ thực sự nếu không có tự do ngôn luận, tự do báo chí, và không có phát triển nếu không có dân chủ. Số lần ngăn chặn vào hệ thống liên mạng Internet đã gia tăng từ 18% trong năm 2015 lên tới 56% trong năm 2016. Các vụ ngăn chặn và tuyển lọc cũng gia tăng rất nhiều. Tuy nhiên, mặc dù bị ngăn chặn cản trở, nhưng số người tìm vào mạng từ 34% trong năm 2012 đã tăng lên 48% trong năm 2017. Một trong những lý do khiến cho các chính quyền ngày càng kiểm soát các phương tiện truyền thông nhiều hơn là vì chúng được dùng để xúi dục thù hận hay có các nội dung khuyến khích bạo lực quá khích, cũng như đưa ra các lập trường chính trị hợp pháp. Theo dữ liệu của Tổ chức Thống kê Âu Châu, trong năm 2017, tại Âu Châu có khoảng 1 triệu người gồm các nhà văn, nhà báo hay chuyên viên ngữ học, trong đó có 400 là nhà báo. So với cách đây 5 năm, số nhà báo tại Âu Châu gia tăng 38.000 người, tức gia tăng 10%. Vẫn theo tổ chức này, tại Âu Châu có 1,2 triệu người làm việc trong các lĩnh vực in ấn nhật báo, tuần san và nguyệt san, trong khi có khoảng 1,4 triệu là các nhân viên làm việc trong lĩnh vực thông tin, soạn thảo các dữ kiện, cai quản các địa chỉ trên mạng hay làm việc trong các hãng thông tin báo chí.
Các nước có nhiều nhà báo nhất là Estonia và Thụy Điển, chiếm 0,5% tổng số các nhà báo Âu Châu, đứng trước các nước Hà Lan, Phần Lan và Đức, mỗi nước chiếm hơn 0,3%. Hai nước Slovakia và Ba Lan, mỗi nước chiếm 0,1%. Tiếp đến là Italia, Czech, Bỉ, Pháp, Hungary và Luxembourg, mỗi nước dưới 0,2%. Tổ chức Phóng viên Vô Biên Giới cho biết từ đầu năm tới nay đã có ít nhất 29 nhà báo hay nhân viên truyền thông bị giết, cộng thêm 9 nhà báo và phóng viên bị thiệt mạng trong vụ khủng bố mới đây tại Afghanistan. Về tự do báo chí, Afghanistan đứng hàng thứ 118 trên danh sách 180 nước. Trong một thông cáo, tổ chức các phóng viên vô biên giới ghi nhận các nỗ lực của chính quyền Afghanistan che chở các nhà báo và khích lệ các giới hữu trách tiếp tục cải tiến an ninh và việc thông tin tức. Ngoài ra, tổ chức cũng cho biết là đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc chỉ định một đặc phái viên che chở các nhà báo. Trong năm 2017 đã có 65 nhà báo bị giết, ít hơn so với 79 người bị giết năm 2016. Trong số các phóng viên bị sát hại năm 2017, có 50 người chuyên nghiệp, 7 blogger và 7 cộng sự viên. Năm ngoái, Syria là nước nguy hiểm nhất, với 12 nhà báo bị giết, đứng trên Mexico với 11 người, Afghanistan 9 người, Iraq 8 người và Philippines 4 người. Năm nay, Ngày Quốc tế Tự do Báo chí được cử hành tại Helsinki với sự tham dự của các hiệp hội báo chí đến từ khắp nơi trên thế giới, các hãng thông tin quốc tế, đại diện của tổ chức UNESCO và các tổ chức quốc gia khác. Trong ngày này, mỗi năm giải UNESCO Guglielmo Cano về tự do báo chí đều được trao cho một nhà báo để vinh danh các cá nhân, tổ chức đã góp phần vào việc bảo vệ và thăng tiến tự do báo chí, đặc biệt những người làm việc trong các hoàn cảnh nguy hiểm. Giải thưởng mang tên nhà báo Guglielmo Cano y Sasa, người Colombia, bị ám sát năm 1986 trước trụ sở tòa báo El Espectador nơi ông làm việc. Hồi năm 2016, giải thưởng đã được trao cho nhà báo Khatija Ismailova của Đài Phát thanh Âu Châu Tự do Azerbaijan. Trong một sứ điệp video, ông Antonio Guterres, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng tự do báo chí là nòng cốt đối với hòa bình, công bằng và các quyền của tất cả mọi người. Nó là điều nền tảng giúp xây dựng các xã hội trong sáng và dân chủ, và làm sao để những người lãnh đạo được coi là có trách nhiệm. Nhưng không chỉ có thế, tự do báo chí là sinh tử đối với sự phát triển có thể thực hiện được. Các nhà báo và các nhân viên truyền thông chiếu ánh sáng trên các thách đố toàn cầu và các thách đố địa phương, cũng như tường thuật các câu chuyện phải được kể lại. Việc phục vụ công chúng của họ là điều vô giá. Vì thế các luật bảo vệ báo chí độc lập, sự tự do phát biểu và quyền thông tin phải được thông qua, thực thi và tôn trọng. Các tội phạm chống lại các nhà báo phải bị truy tố. Trong Ngày Quốc tế Tự do Báo chí năm 2018 này, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi củng cố tự do báo chí và che chở các nhà báo, thăng tiến một nền báo chí tự do có nghĩa là tranh đấu cho quyền được biết sự thật của con người.
Nhân ngày này, Tổng thống Italia Sergio Mattarella đã gửi cho ông Alessandro Galimberti, Chủ tịch Hiệp hội các nhà báo Italia, một sứ điệp, trong đó Tổng thống khẳng định rằng các nhà báo góp phần rất lớn cho nền dân chủ. Chính vì thế cần nâng đỡ công việc làm của họ, bởi vì qua việc thông tin tự do và đúng đắn, họ bảo vệ cuộc sống xã hội và tự do cá nhân và gia đình của chúng ta khỏi sự tấn kích. Cần bảo vệ tiếng nói của họ khước từ mọi áp bức, quyền tự do thông tin như hiến pháp của chúng ta chứng thực là nền tảng của dân chủ. Đây cũng là ngày tưởng niệm lần thứ 11 các nhà báo bị các tổ chức tội phạm mafia sát hại. Tổng thống Mattarella cũng bày tỏ các tâm tình gần gũi và liên đới với các thân nhân, bạn bè, bạn đời và các đồng nghiệp, đã trông thấy cuộc sống của người thân của họ bị bẻ gãy. Việc tìm kiếm sự thật, bền chí, can đảm với trực giác bén nhạy, trí thông minh, nghiêm sát đã đồng hành với những người có ý thức, đã dùng nghề nghiệp của mình để phục vụ sự lớn mạnh của xã hội. Chính nhờ những người nam nữ này và công việc của họ mà nơi đâu trước kia có sự bao che phổ biến, thì giờ đây có các dấu chỉ sự hiện diện của các hiệp hội chống tội phạm mafia. Nơi đâu trước kia có sự thinh lặng do sợ hãi áp đặt hay có sự đồng lõa, thì giờ đây có các tiếng nói mạnh mẽ và can đảm của người trẻ chúng ta. Nơi đâu có thờ ơ hay cam chịu, giờ đây người ta dạy tôn trọng luật lệ. Một mùa bạo lực mới chống lại báo chí tại Italia, ở Âu Châu, trên thế giới xem ra lại ló mặt. Cả ngày nay nữa, các tấn kích và đe dọa công việc của các nhà báo không cúi mình trước luận lý của các lợi nhuận và quyền bính bất hợp pháp và của nạn tội phạm, và như thế họ góp phần đáng kể cho nền dân chủ. Bà Maria Elisabetta Amperti Casellati, Chủ tịch Thượng viện Italia thì tuyên bố, tự do báo chí là một nguyên tắc xây nền cho mọi thể chế dân chủ. Không thể có dân chủ mà không có tự do báo chí. Trong Ngày Quốc tế Tự do Báo chí này, tôi muốn tưởng niệm các nhân viên truyền thông tại biết bao nơi trên thế giới này đã mất mạng sống, và tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với những người bị đe dọa cả tại Italia này vì hoạt động nghề nghiệp của họ. Tôi đặc biệt cảm ơn các nhà báo quốc hội giữ nhiệm vụ nòng cốt để loại trừ mọi ngăn cách giữa các công dân và các cơ quan chính quyền. Dân biểu Roberto Fico thì tuyên bố, hôm nay chúng ta không thể quên những chuyện thê thảm đã xảy ra trong thời gian qua, chống lại các nhà báo như chị Danfre Caruana Galizia, người Manta, nhà báo Juan Julia và bạn gái đính hôn Martina Kuzminova bị giết vì đang can đảm điều tra các tội phạm. Vì thế mỗi ngày xã hội chúng ta phải đặt vấn đề bảo vệ tự do báo chí, nhất là cho những nhà báo không được bên đỡ nhất. khi bảo vệ những người yếu đuối nhất là chúng ta bảo vệ toàn xã hội. Điều này có giá trị đối với báo chí cũng như đối với các lĩnh vực quan trọng khác của đất nước chúng ta.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của Martin Pistorius, một thanh niên bị hôn mê trong 12 năm, đã được hồi phục nhờ niềm tin vào Chúa, nghị lực bản thân và tình yêu thương của những người thân.
Martin Pistorius, người Nam Phi, 43 tuổi, đã chịu một hội chứng đóng băng trong suốt 12 năm. Phần lớn thời gian anh có ý thức, nhưng không có khả năng giao tiếp. Anh kể lại một chứng từ đau xót mà anh đã trải qua trong suốt những năm đau khổ này, được nhìn thấy, được nghe, được yêu. Lúc 12 tuổi, Martin bắt đầu thường xuyên than đau họng và chứng mệt mỏi mãn tính. Cha anh là ông Ronnie và mẹ anh là bà Joan, đưa anh đi tới nhiều bác sĩ, nhưng các bác sĩ không chẩn đoán được bệnh. Sau đó, anh không thể cử động và nói chuyện, không thể nhận ra những người xung quanh. Anh rơi vào hôn mê. Theo cha mẹ anh, thì anh có thể chết bởi vì não không còn hoạt động được nữa. Anh ở trong tình trạng đời sống thực vật, không còn hy vọng nào. Ông Rodney và bà Joan sắp xếp nhà cửa để đón Martin về nhà. Họ muốn anh có một cuộc sống tiện nghi hơn, có thể trong thời gian chờ chết. Đó là một thử thách rất khó khăn đối với cha mẹ anh. Thỉnh thoảng, bà Joan trải qua những lúc khủng hoảng chán nản. Vì thế, vào một ngày, bà thì thầm vào tai con trai. Mẹ hy vọng con mau ra đi. Bà tưởng rằng con trai không thể nghe được điều đó. Nhưng Martin càng ngày càng hiểu những gì cha mẹ làm cho anh, cử chỉ chăm sóc âu yếm. Những lời nói yêu thương hay mệt mỏi, chán nản. Anh chia sẻ, sau khi được phục hồi, 3 năm sống đời sống thực vật, tôi bắt đầu tỉnh dậy, tôi ý thức được mọi thứ như người bình thường. Anh thật sốc khi nhận thức rằng mình bị đóng băng trong một thân xác cứng đơ cho đến hết cuộc đời. Anh nhận thấy mình không thể giao tiếp với người khác. Vậy là anh không được để ý và được yêu mến. Anh nói, tôi không thể cử động. Và cũng không nói được, tôi không thể làm được dấu hiệu nào, âm thanh nào để mọi người hiểu rằng tôi đã ý thức được. Để chiến đấu sự trầm cảm, người thanh niên quyết định dồn tất cả nghị lực tinh thần. Anh xây dựng một thế giới riêng, thế giới của những giấc mơ. Anh cảm tưởng mình là một cậu con trai ma, không ai để ý đến anh, không ai nhìn đến anh. Anh trải qua thời kỳ vừa phải điều chỉnh lại giờ giấc, vừa quan sát những chuyển động của những bóng tối xuyên qua các bộ phận. Anh xác định vị trí những tiếng ồn, đọc lại nhịp sống của một ngày. Anh cũng thử phục hồi sự kiểm soát của não bộ. Anh thay đổi suy nghĩ một cách tích cực, cố gắng để đem lại niềm vui cho cha mẹ, người đã vất vả đau khổ vì anh. Từng bước một, anh bắt đầu giao tiếp với sự giúp đỡ của một nhân viên y tế và sự hỗ trợ yêu thương không ngừng của người mẹ. Cuộc sống của anh lại một lần nữa ở bước ngoặt. Anh bắt đầu cảm thấy hữu ích. Cuối cùng, anh có thể chứng tỏ cho gia đình và những người thân thấy anh đang hiện diện, anh đang sống. Anh có thể giao tiếp được với gia đình. Mẹ của Martin đã được tái sinh với anh và đi từ tuyệt vọng đến việc đồng hành liên tục với con trai. Và sớm tỏ lộ tài năng về tin học. Và đề nghị làm việc tại trung tâm mà anh đã lui tới trong 12 năm hôn mê. Anh bày tỏ, trở nên hữu ích là điều quan trọng nhất đối với tôi. Nguồn hỗ trợ thực sự trong giai đoạn bị đóng băng, như anh chia sẻ, người duy nhất tôi thực sự có thể nói chuyện là Chúa. Ngài không phải là một phần của thế giới tưởng tượng của tôi, Ngài là thật. Một sự hiện diện bên trong và bên ngoài tôi. Chính điều này đã cho anh sức mạnh, đến nỗi trong nỗi đau khổ mà anh được yêu cầu chết, luôn xảy ra một điều gì đó đẹp nhất bất ngờ. Một người lạ đến gặp anh và coi anh ta là một người có ý thức, một tiếng kêu đau đớn, nhờ đó Martin cảm nhận rằng có một nơi trên thế giới dành cho mình. Đối với Martin, tình yêu lớn hơn tất cả. anh đã gặp được tình yêu với Jensea, người đã luôn động viên khuyến khích anh. Anh thấy trước cuộc sống đối với anh thật khó khăn, nhưng tình yêu lớn hơn tất cả. Vị hôn thê của anh trả lời anh như thế. Họ đã cưới nhau vài tháng sau đó. Trong lễ cưới, Martin xin đọc bài ca về đức ái của Thánh Phaolô. Hiện nay đức tin, đức cậy và đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Anh chia sẻ với một sự xác tín, cuộc sống của tôi tràn ngập ba điều này. Nhưng hôm nay tôi biết rằng tình yêu thật sự cao trọng nhất. Tôi đã từng trải với tư cách là một đứa con trai, một thanh niên trưởng thành, một người đàn ông, với tư cách là con trai, anh trai, cháu trai và người bạn. Tôi đã thấy sợi dây liên hệ giữa con người. Tôi biết rằng chính tình yêu đã cho phép tôi vượt qua những bóng tối của cuộc sống, đời sống thực vật của tôi. Khi được mời làm chứng cho sự tái sinh của mình, anh chia sẻ rằng, chúng ta phải thường xuyên nhớ rằng vấn đề khuyết tật thực sự không phải là vấn đề chính, chúng chỉ là rào cản thể lý, nhưng tinh thần mới là quan trọng. Vì nếu bạn không mong đợi để thành công, sau đó bạn sẽ không bao giờ làm gì được. Đây là bí mật liên tục của mỗi bước. Đó là một mối quan hệ, một tình yêu luôn cứu rỗi tôi.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Việc thờ phượng Thiên Chúa trong Cựu Ước dưới khía cạnh luân lý.
Năm 1787, nữ hoàng Katarina của Nga bị đánh lừa một cách tỏ tường. Trong khi bà đi tàu trên sông Dnieper để thị sát một số lãnh thổ mới, các cộng tác viên của bà đã đặt dọc theo bờ sông những bức tranh thật lớn vẽ cảnh tượng các làng mạc nhỏ và gia súc được chăn nuôi. Thêm vào đó, họ còn cho nhiều người nam nữ và trẻ em mặc quần áo đẹp đứng hai bên bờ sông vỗ tay. Tất cả bộ máy đó được di chuyển dọc theo bờ sông theo nhịp tiến của con tàu chở nữ hoàng. Mục đích của việc đánh lừa này là để nữ hoàng Katarina khỏi thấy sự nghèo đói lầm than của dân chúng. Kính thưa quý vị thính giả, cái tính giả hình làm láo báo cáo hay dường như là cái tật ăn sâu nơi tâm tính con người từ thuở xa xưa, không những đánh lừa cấp trên nhưng cả Thiên Chúa nữa. Trong đời sống tôn giáo, thái độ giả hình đó được biểu hiện qua thái độ của những người tin một đàng làm một nẻo, đời sống thường ngày không đi đôi với niềm tin, hoặc các việc phụng tự Thiên Chúa chấm dứt ở cửa thánh đường, nhưng không đi vào đời sống luân lý của tín hữu. Ngay trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa qua các ngôn sứ của Ngài đã nhiều lần cảnh giác về tình trạng sai trái đó.
Khi bàn về việc thờ phượng Thiên Chúa theo giáo huấn của Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta có thể đặc biệt để ý đến câu hỏi, tại sao lại phải thờ phượng Thiên Chúa, và việc thờ phượng này có bao hàm những đòi hỏi nào về phương diện luân lý? Nói khác đi, tại sao việc thờ phượng Chúa là điều bó buộc, và đâu là những hệ luận luân lý của việc thờ phượng này? Trước hết, trong Cựu Ước, việc thờ phượng Chúa được coi như một nghĩa vụ để bày tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa. Cựu Ước không chính thức đặt việc thờ phượng Chúa trên nền tảng luật luân lý tự nhiên, nhưng trên lịch sử cứu độ, tức là trên căn bản lịch sử giao ước Thiên Chúa đã ký kết với dân Ngài. Dân Chúa cần phải phụng thờ Thiên Chúa để cảm ơn Ngài về những công trình cứu rỗi Chúa đã thực hiện cho dân. Việc thờ phượng đó được biểu lộ qua những lễ nghi phụng tự, kinh nguyện và các thánh ca ngợi khen, nhắc lại những kỳ công sáng tạo và giải thoát mà Chúa đã thực hiện. Việc tưởng niệm trong niềm biết ơn đối với sự can thiệp của Thiên Chúa trong lịch sử dân tuyển chính là ý nghĩa của các buổi lễ tôn giáo. Cũng như đời sống luân lý của dân Chúa là lời đáp trả ân huệ của Thiên Chúa, việc thờ phượng Chúa cũng là lời đáp lại trong tâm tình thờ lại và cảm tạ đối với mặc khải tình thương của Ngài. Dân Chúa càng có nghĩa vụ phải cảm tạ và thờ phượng Chúa, nhất là vì các buổi cử hành phụng vụ như thế, không phải chỉ nhắc nhớ lại hoạt động cứu độ của Gia-vê Thiên Chúa dành cho dân mà thôi, nhưng còn có tác dụng hiện thực hóa hoạt động của Chúa nữa. việc thờ phượng đào sâu thêm ý nghĩa của giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Một vài ví dụ chứng minh những điều vừa nói. Các tổ phụ Do Thái đã dâng lễ hy sinh và đã thiết lập những nơi tế lễ tại các địa điểm Thiên Chúa đã hiện ra với các vị và đã mặc khải, ban ơn tình thương yêu của các ngài. Chẳng hạn, tổ phụ Abraham đã dựng bàn thờ tại cây sồi Môrê ở Sikhem, nơi Chúa đã hiện ra với ông, và cũng dựng bàn thờ khác giữa Bethel và Ai để thờ kính Thiên Chúa. Trong khi cử hành lễ vượt qua và mỗi ngày thứ bảy trong năm, toàn thể dân Chúa tưởng niệm biến cố Chúa đã giải thoát dân khỏi ách nô lệ Ai Cập. Khi cử hành lễ ngũ tuần, dân tưởng niệm việc Chúa ban đất hứa cho họ, và trong dịp cử hành lễ lều, dân Chúa tưởng niệm cuộc lữ hành của cha ông họ đi qua sa mạc dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Về sau, trong các nghi lễ tưởng niệm nói trên, dân Chúa còn nhắc nhớ đến công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chẳng hạn ngày Sa-bát không những nhắc lại cuộc giải phóng dân Chúa khỏi ách nô lệ Ai Cập, nhưng cũng được tuân giữ như một ngày để cảm tạ cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Dân tuyển của Thiên Chúa ý thức sâu xa về nghĩa vụ phải cảm tạ Thiên Chúa một cách rõ ràng trong việc phụng tự, như được biểu lộ qua các quy luật tế tự do chính Thiên Chúa quy định. Chính ý thức đó cũng được biểu lộ qua các hình phạt nghiêm khắc dành cho những người chểnh mảng không cử hành ngày Sa-bát. Kẻ vi phạm ngày này sẽ bị xử tử, kẻ nào làm việc trong ngày ấy sẽ bị khai trừ khỏi dân.
Trong những lễ nghi thờ phượng Thiên Chúa vừa nói trên đây, dân Chúa không phải chỉ cử hành để tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa mà thôi, nhưng còn làm với mục đích tuyên hứa trung thành với Chúa và tuân giữ luật Chúa trong tương lai. Vì các lễ nghi phụng tự làm cho giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài được bền chặt thêm. Theo giao ước này, Thiên Chúa đã hứa sẽ bảo vệ dân Ngài và đối lại dân phải tuân phục các giới luật của Chúa. Chúng ta cần nói thêm rằng, sự tuân giữ luật Chúa như thế không phải chỉ là kết quả của việc thờ phượng Thiên Chúa, nhưng còn là một điều kiện tiên quyết để có thể xứng đáng thờ lại Thiên Chúa. Các thánh vịnh đã quả quyết rõ ràng là chỉ có những người không tỳ ố và ngay chính mới có thể ở trong lều thánh của Thiên Chúa và tiến lên núi thánh của Ngài. Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa, được ở trên núi thánh của Ngài, là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã. Như thế có nghĩa là việc thờ phượng Thiên Chúa và đời sống luân lý cụ thể có liên hệ mật thiết với nhau. Khi dân chúng thực hiện những điều gian ác và cứ tiếp tục cử hành những hy lễ thờ phượng Thiên Chúa, thì các ngôn sứ cảnh giác cho dân biết rằng những hành vi thờ phượng bề ngoài như thế là điều vô giá trị và là điều gớm ghiếc trước mặt Thiên Chúa. Rất nhiều đoạn sách ngôn sứ lên tiếng chống lại những hành vi thờ phượng của dân vô luân. Thay vào thái độ đó, các ngôn sứ kêu gọi hãy thực sự sống đời công chính để các lễ dâng của họ đáng được Thiên Chúa chấp nhận. Ví dụ sách Jeremiah đoạn 7 ghi lại lời Chúa phán: Nếu các ngươi ỷ lại vào những lời dối trá vô giá trị, trộm cắp, giết người, ngoại tình, thề gian, đốt hương tế thần Baal và đi theo các thần lạ các ngươi không biết, rồi lại vào nhà này, tức là đền thờ, nơi danh ta được cầu khẩn, đến trước mặt ta mà nói, chúng ta được an toàn, sau đó cứ tiếp tục làm những điều ghê tởm ấy, thế nghĩa là gì? Phải chăng các ngươi cứ coi nhà này, coi nơi danh ta được kêu cầu là hang trộm cướp sao? Ta thấy rõ hết sấm ngôn của Đức Chúa.
Mối tương quan chặt chẽ giữa việc phụng thờ Thiên Chúa và đời sống luân lý trên đây còn được biểu lộ qua những hy lễ đền tội. Trong các hy lễ này, dân Chúa cầu xin ơn tha thứ và mong được hòa giải cùng Thiên Chúa. Những hy lễ đó cho thấy rằng tội lỗi là phản nghịch cùng Thiên Chúa và chỉ có Ngài mới có thể tha thứ được. Hy lễ đền tội còn đặc biệt bao hàm lời tái tuyên hứa vâng phục Thiên Chúa. Khi không có tinh thần thống hối và hoán cải nội tâm, thì những hy lễ đền tội đó hoàn toàn vô giá trị trước mặt Thiên Chúa. Chính vì thế, tác giả Thánh Vịnh 50 đã nói rằng, lễ hy sinh làm đẹp lòng Thiên Chúa là tinh thần thống hối, tâm hồn ăn năn và khiêm cung trước nhan Thiên Chúa. Một đặc điểm khác nữa trong việc thờ phượng Thiên Chúa trong Cựu Ước là trong các việc thờ phượng này, tác giả thứ nhất là cộng đồng dân Chúa được tuyển chọn. Tuy nhiên, nghĩa vụ thờ phượng Thiên Chúa của từng cá nhân cũng được nhiều lần nhấn mạnh trong Cựu Ước. Cá nhân phải thờ phượng và ngợi khen Thiên Chúa vì sự hiện diện của Ngài trong chính đời sống mình, như lời Thánh Vịnh thứ 22. Các cá nhân cũng phải ý thức rằng việc thờ phượng Chúa của họ chỉ có tính cách chân thực khi họ biết trung thành với các giới luật của Thiên Chúa. Về các hình thức cụ thể của việc thờ phượng Thiên Chúa trong Cựu Ước thì nổi bật nhất là các lễ hy sinh. Trong lịch sử dân Chúa, hình thức hy lễ càng ngày càng được nổi bật, nhất là với sự xây dựng đền thờ và các cuộc cải cách tôn giáo của vua Ezekia vào thế kỷ thứ 8 và thứ 7 trước Chúa Kitô. Trong thời Lưu Đày, vì không thực hiện được các cuộc sát tế, nên dân Chúa cầu nguyện và đọc sách chung với nhau, tiếp theo đó là bài giảng về sách thánh. Đó cũng là nội dung việc phụng vụ tại các hội đường Do Thái. Còn cá nhân thờ phượng Thiên Chúa qua lời cầu nguyện và các lời khấn hứa, không kể việc tham dự các nghi lễ chung.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng mai mùng 10 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm Loppiano, cơ sở đầu tiên trong số 25 trung tâm lớn của phong trào Focolare tổ ấm trên thế giới, và trước đó Ngài thăm cộng đồng Nomadelfia. Lima, Hội đồng Giám mục Peru phê bình các tổ chức phi chính phủ nhận những ngân khoản viện trợ lớn để cổ võ phá thai, tấn công sự sống của các thai nhi tại nước này, mặc dù hiến pháp quốc gia bảo vệ sinh mạng của các hài nhi chưa sinh ra. Vatican, Đức Thánh Cha sẽ dành 13 tiếng đồng hồ để viếng thăm Geneva, Thụy Sĩ vào thứ Năm 21 tháng 6 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô có trụ sở tại đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.